Cho nên chỗ này cũng là để mình nhấn mạnh lại đó, là muốn cảm ngộ hay là cảm nhận sâu kinh này là cũng phải dám quên bốn cái tướng này. Nhưng mà đây mình là mình nghe là mình cũng phải hiểu được, nghe kinh này đó tức là nghe gọi là nghe Kim Cang Bát Nhã, không chứ không phải nghe mấy cái chữ này. Nghe Kim Cang Bát Nhã là chặt đứt tất cả những cái tình chấp, là buông cái ngã này, là lìa tất cả tướng đó. Nghe được như vậy đó, tin được như vậy đó, thì đó là ít có bậc nhất, tức là không kẹt bốn tướng. Nhưng mà bốn tướng đó là làm sao quên. Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, nó là bốn tướng như vậy. Nó là cái gọi là cái mê, gọi là truyền kiếp. Mà bây giờ nó là phải quên nó, làm sao quên. Cho nên đây vừa nói tới nghĩa là tới đó, không thì liền phá ngay. Vì có sao? Tướng ngã tức chẳng phải tướng, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả tức chẳng phải tướng. Bởi vì như ở trước đã nói đó, nghĩa là mình có thói quen là theo danh mà khởi tưởng, nghe nói chúng sanh chấp nặng bốn tướng, bị bốn tướng nó trói chặt, thì đa số người liền tưởng vậy là thật có bốn tướng. Bốn tướng đó là cái gì nó ghê gớm lắm, phải không? Cho nên nó trói chặt mọi người, nghĩa là khó buông. Mà nó phải là coi như là một cái thật, cho nên là mới có chấp. Chứ còn nếu không có thì chấp cái gì? Rồi phá là phá cái gì? Nhưng mà sự thật thì đó cũng là một cái khái niệm, một cái gọi là một cái tưởng thôi. Cho nên rồi trong kinh cũng thường nói đó là vọng chấp. Chấp đó là vọng chấp, chứ không phải thật có. Nếu mà thật có cái ngã để cho mình chấp á, thì không thể phá, rồi cũng không thể tu giải thoát được. Bởi vì ngã nó là thật rồi. Mà nếu thật rồi thì làm sao phá? Nó là thật thì làm sao phá? Cho nên là chính nó là chỉ là vọng thôi. Nghĩa là không thật, mình chấp cho là thật. Cho nên là mình giác ngộ thì nó hết, nó phá là như vậy. Cho nên là nghe tưởng tượng thì nó lại nghĩa là mê một lớp đó. Ngay đây mà bảo chỉ ra cái gì là ngã thì chỉ sao? Chỉ không ra. Chấp thì gọi là chấp, nhưng mà bảo chỉ thì chỉ không ra. Cho nên đó gọi là vọng chấp. Mình giác ngộ thật sự thì mình giải trừ được nó. Cũng giống như là người nằm mơ, không? Nằm mơ rồi thấy, nghĩa là mình tức là thấy cái ngã này nó bị con cọp nó rượt cái thì quảng hồn chạy trối chết, không? Mà đang kia chạy trối chết như vậy đó thì bỗng là tỉnh dậy, giật mình tỉnh dậy thì ai bị rượt? Khi giật mình tỉnh dậy thì ai bị rượt? Còn lúc mà mơ mơ đó thì thấy rõ ràng là có mình bị rượt, rồi sợ sệt, không? Sợ hãi chạy. Nhưng mà khi mà tỉnh dậy đó thì còn nhảy xuống giường chạy không? Tỉnh ra rồi biết đó là giấc mơ thôi. Thì cái ngã đó cũng là cái ngã trong mơ. Thì đây cũng vậy, không? Khi mê ta thấy quả thật là có cái ngã, không? Rồi mình chấp ngã. Nhưng mà khi giác rồi là người thấy cũng vậy, cũng cái ngã đó, cái chấp đó cũng là chấp trong mơ. Cho nên nó phá mà thật không có gì để phá hết. Và đó cũng để cho thấy rằng cái ánh sáng giác ngộ rất là quan trọng, không? Giác ngộ thì mới thấy rõ được cái lẽ thật đó. Còn không thì mình cứ vẫn tưởng tượng là có cái ngã để mình chấp. Cho nên đây ngài chỉ rõ ra, không? Ngài nói tướng ngã, nhưng mà sự thật đó là chẳng phải tướng. Tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả cũng chẳng phải tướng. Rồi ngài mới nhấn mạnh thêm cái nữa, tại sao lìa tất cả tướng tức gọi là chư Phật, không? Nghĩa là lìa tất cả tướng tức gọi là chư Phật. Mọi người ai mà nghe tới chỗ này, ai mà đập vỡ được cái câu này đó là đủ để cho mình sống dậy từ cái mê nghĩa là vô lượng kiếp tới bây giờ, không? Tức là đập vỡ được cái chỗ này, lìa tất cả tướng thì tức gọi là chư Phật. Lìa tất cả tướng tức là sao? Tức là không có trụ vào đâu hết, không? không có dính vào một cái tướng gì hết, không có một chỗ nào để cho tâm mình duyên. Bởi vì lìa hết tất cả tướng mà, không có chỗ nào để tâm mình duyên hết. Thì nói trong nhà thiền, tức là không cùng muôn pháp làm bạn, tức là không còn lấy một cái pháp nào để làm bạn hết, không có chỗ nào để duyên hết. Thì ngay đó là cái gì? Thì ngay đó là chư Phật hiện tiền chứ gì? Cho nên là lìa tất tướng, tức là chư Phật. Tức là nhà thiền này gọi là, đó là người chẳng cùng muôn pháp làm bạn. Cho nên đây gọi là mình đừng có sợ nghĩa là buông hết rồi là không còn gì hết, mà ở đây gọi là lìa tất cả tướng, ta buông hết tất cả, mà khi buông hết tất cả rồi thì sẽ được tất cả. Cho nên là lìa tất cả tướng thì tức gọi là chư Phật. Cho nên là ở trong nhà thiền có vị tăng mà hỏi ngài Vân Môn đó, hỏi là khi lá rụng cành trơ thì thế nào, tức là khi mà cái cây á, lá nó rụng sạch hết trơ lại cành thì thế nào. Thì ngài Vân Môn ngài mới đáp là thân bài gió thu, nghĩa là lá rụng cành trơ hết là rớt sạch mọi chấp trước, không còn dính một cái gì hết, không còn dính một cái tướng gì hết, tức là đây gọi là lìa tất cả tướng đó. Thì ngay đó là sao? Là thân bài gió thu, tức là ngay đó là chư Phật hiện tiền, là mát mẻ, là vui tột, không có gì khác. Cũng như ngài Huệ Khả, ngài thưa với tổ Bồ Đề Đạt Ma là bây giờ con đã dứt hết các duyên. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma mới bảo chớ có rơi vào đoạn diệt. Tức là ông nói là dứt hết các duyên, tức là lìa tất cả tướng chứ gì nữa. Thì nhưng mà ngài Đạt Ma ngài bảo là chớ có để rơi vào đoạn diệt, tức là coi như là nó không còn gì hết. Thì ngài mới thưa là chẳng rơi vào đoạn diệt. Thì ngài Đạt Ma bảo là sao biết là chẳng rơi? Thì ngài mới thưa là rõ ràng thường biết, nó không thể đến. Tức là dứt hết các duyên, là lìa tất cả tướng. Mà khi lìa hết tất cả tướng như vậy thì sao? Thì còn lại là cái gì? Là rõ ràng thường biết. Thì đây gọi là, tức gọi là chư Phật. Thì như vậy, nhưng mà cái chỗ này á, thì làm sao mà nói hết đây? Cho nên là ngôn ngữ khó diễn bày được hết chỗ này. Cho nên đó là nói là rõ ràng tự biết, nhưng mà nói không thể đến, là phải tự chứng nghiệm thôi. Cho nên là khi mà ông Bàn Quẩn, ông đến ông hỏi ngài Mã Tổ, hỏi là thế nào là người mà chẳng cùng muôn pháp làm bạn, thì Mã Tổ mới bảo là sao? Đợi ông là hớp một hớp mà cạn nước Tây Giang á, thì ta sẽ nói cho ông nghe. Tức là người mà chẳng cùng muôn pháp làm bạn đó là người gì? Thì chỗ đó làm sao nói? Cho nên đây ngài bảo là khi nào ông hớp một hớp mà cạn nước Tây Giang đó, ta sẽ nói. Thì chính là chỗ này, lìa hết tất cả tướng, thì lúc đó ông sẽ chứng nghiệm, ông sẽ rõ được. Chứ còn nói là nó không hết được. Cho nên ở đây thì ngài Tu Bồ Đề ngài gọi đó là gọi là cái công đức ít có bậc nhất, nghĩa là chỗ đó là không thể nói hết được. Như vậy thì mỗi người mỗi vị đó mình nghe tới chỗ này đó, mình cảm nhận được cái gì, và có ai mà dám ngay đây mà buông hết lìa tất cả tướng không? Ngay đây mình chỉ cần mình dám nghe là lìa tất cả tướng, lìa hết tất cả tướng đó thì sao? Thì sẽ thấy được chỗ này liền. Nhưng mà lìa chỗ này nghe nói là cũng không khéo là mắc kẹt thêm lớp mê nữa. Nghe nói lìa đây, thấy không? Lìa tất cả tướng đó. Thì lìa đây á là sao lìa? Người nói lìa hết tất cả tướng là mình tưởng đâu là phải nghe là tách rời tất cả tướng, bỏ phá bỏ tất cả tướng, thì nó lại lớp mê nữa. Lìa tướng, lìa đây á là chỉ tự tâm lìa thôi, chứ không phải là mình phá hoại các tướng, không? Tức là mình quán sâu trở lại trước khi mà khởi niệm, tức là trước khi mà khởi tâm động niệm, không? Quán một cách nghĩa là khích khao, thì mình không nghĩa là không có cố ý lìa mà nó cũng tự lìa. Bởi vì trước khi mà khởi tâm động niệm đó thì nó có cái tướng gì? Thì ngay đó là tự lìa thôi. Còn bây giờ mà khởi cái tâm để mà lìa nữa thì nó có tướng nữa. Cho nên chỗ này là chỗ cũng rất là tế nhị. Thì như vậy để cho thấy là cái ý nghĩa gọi là lìa tướng vô trụ đó trong Kinh Cang cũng rất là quan trọng. Khi mà nói tới đây thì Phật liền bảo Ngài Tu Bồ Đề là đúng thế, đúng thế. Nếu lại có người nghe được kinh này mà chẳng hoảng, chẳng sợ, chẳng hãi thì phải biết người đó rất là ít có. Tức là đây là Phật liền ấn khả, đúng vậy, đúng vậy. Tức là cái chỗ ông nói đó đó là đúng, là khế hợp với Như Lai.